là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Lần đầu tiên Yên Bái tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh với nông dân về hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, hạnh phúc.
Người dân Yên Bái ý kiến xung quanh việc sửa đổi luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Mỗi năm cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái xét xử 15 vụ tranh chấp thương mại.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 11 tại trung tâm hội nghị tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến giữa Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh với nông dân năm 2022 với chủ đề hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, hạnh phúc. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng gần 500 cán bộ hội viên nông dân, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Về phía Trung ương Hội nông dân Việt Nam có đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, các chính sách đặc thù đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Nổi bật là tỉnh đã phát triển một số vùng chuyên canh, thâm canh có quy mô lớn với 10 sản phẩm chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Toàn tỉnh có 88 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã nông thôn mới nâng cao, 3 xã kiểu mẫu, 3 đơn vị cấp huyện đạt và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đã xuất hiện nhiều nông dân điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân khởi nghiệp thành công, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Phát biểu khai mạc hội nghị đối thoại, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định:
Hội nghị đối thoại với nông dân của chúng ta hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với nông dân. Hội nghị đối thoại hôm nay là diễn đàn quan trọng, dân chủ thực sự để đại diện nông dân, các cấp hội nông dân của tỉnh, các hợp tác xã, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trực tiếp phản ánh tâm tư nguyện vọng với Ủy ban dân tỉnh, với Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị về cơ chế chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị đã có 18 ý kiến đối thoại trực tiếp thuộc 5 nhóm vấn đề chính. Trong đó, đối với nhóm vấn đề về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, phát triển thị trường, cán bộ hội viên nông dân, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã nêu ý kiến về những chủ trương chính sách để phát triển nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị với nông thôn, bổ sung một số chính sách trong nghị quyết số 69 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, giải pháp quản lý và phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, việc xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông lâm sản, phát triển sản phẩm OCOP, định hướng để xây dựng nông thôn văn minh, phát triển toàn diện nông nghiệp sinh thái. Ông Nguyễn Thành Luân, thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Xin đề nghị tỉnh bổ sung chính sách trong nghị quyết số 69/2020 ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ thực hiện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với các hộ sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thực hiện các điều khoản an toàn thực phẩm.
Ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch Hội nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết:
Để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh văn minh, phát triển toàn diện, có thu nhập cao, nông nghiệp sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn và có giá trị gia tăng cao, gắn chặt với thị trường trong và ngoài nước, công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản hiện đại, nhiều mặt hàng xuất khẩu ra nước ngoài, thì tỉnh ta có những cái định hướng như thế nào ngay từ bây giờ?
Trả lời câu hỏi của các đại biểu về các vấn đề, đặc biệt là về việc triển khai thực hiện các chủ trương trong phát triển kinh tế xã hội, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh đã có những thông tin cụ thể. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh nói:
Tỉnh Yên Bái trong những năm qua luôn xác định các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, và toàn xã hội. Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề cũng như các chính sách để hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn. Về quan điểm chỉ đạo chung thì phát triển nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế so sánh của địa phương về điều kiện khí hậu, đất đai và phát triển nông nghiệp đa mục tiêu, đổi mới tổ chức sản xuất, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng để hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn theo liên kết theo chuỗi giá trị và hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Những giai đoạn này thì tập trung vào hỗ trợ các liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, hình thành các khu, các vùng dân cư nông thôn đa ngành nghề bền vững, phát huy hiệu quả lợi thế sự đa dạng vùng sinh thái để phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản hữu cơ và sản phẩm ô cốp.
Hội nông dân tỉnh Yên Bái cũng đã thông tin đến các đại biểu về giải pháp quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ nông dân đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất của nông dân trên địa bàn. Đồng chí Giàng A Câu, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Yên Bái cho biết:
để quản lý tốt cái nguồn quỹ này thì trước hết là chúng tôi cũng phải đẩy mạnh cái tuyên truyền mạnh mẽ trong các cấp hội nông dân, kể cả hệ thống chính trị, để chúng ta nắm rõ mục đích, ý nghĩa, rồi là bản chất của nguồn quỹ này. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ phải thực hiện theo đúng các cái thủ tục điều lệ cho vay theo điều lệ quỹ. Trong đó có một khâu rất quan trọng, đó là cái khâu thẩm định các cái dự án trước khi chúng tôi tiến hành giải ngân. Chúng tôi sẽ phải đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, thế rồi là để cho cái bộ phận quản lý tốt nhất, chúng tôi đảm bảo quản lý nguồn vốn tốt nhất cho tỉnh.
Quan tâm tới vấn đề xây dựng cơ sở tầng giao thông và đất đai, các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất kém hiệu quả, có chính sách hỗ trợ người dân thiếu đất sản xuất sau khi bị thu hồi đất, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người dân hiến đất làm đường và công trình công cộng. Ông Giàng A Lử, Chủ tịch Hội nông dân xã Sa Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết:
để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có tiền lử vào đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ, việc chuyển đổi những diện tích đất nhỏ lẻ phục vụ phát triển kinh tế xã hội còn gặp khó khăn về quy trình và phân cấp nên chưa khai thác tốt tiềm năng của địa phương, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ, Bộ Ban ngành Trung ương cho phép chuyển đổi đất, chuyển đổi đối với những diện tích rừng tự nhiên nhiều kiệt, rừng tự nhiên chưa có trữ lượng, có quy mô diện tích từ 2 ha trở xuống phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực du lịch dịch vụ đang là điểm sáng của địa phương.
Bà Trần Thị Kim Ngân, xã Đông An, huyện Văn Yên nói:
người dân địa phương có nguyện vọng muốn sử dụng diện tích đó trong một thời gian nhất định để thực hiện những dự án, mô hình kinh tế hiệu quả của người dân thì có được đáp ứng không? Có chính sách ưu tiên, ưu đãi nào dành cho người dân trong vấn đề này không?
Phát biểu tại hội nghị đối thoại, đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao tinh thần thẳng thắn của nông dân Yên Bái, cũng như ý kiến trả lời của đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục nghiên cứu các chủ trương chính sách để thực hiện, thành lập các chi hội nghề nghiệp, tổ chức tốt các phong trào, làm tốt công tác tư tưởng cho hội viên nông dân, tiếp tục phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống. Tỉnh Yên Bái cần có thêm nhiều cơ chế chính sách tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn. Tiếp thu các ý kiến phát biểu tham gia đối thoại của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và nông dân Yên Bái, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở ngành địa phương trả lời bằng văn bản các ý kiến chưa được giải đáp đầy đủ cũng như chưa được trả lời trực tiếp tại đối thoại. Đối với những vấn đề khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, khẩn trương tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo quy định. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
sau hội nghị này thì tôi xin đề nghị một số các cái nội dung như sau. Thứ nhất là đối với cấp ủy chính quyền các cấp thì tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, cơ chế chính sách của nhà nước về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh. Tiếp tục nghiên cứu tổ chức các diễn đàn, các buổi gặp gỡ, hội nghị đối thoại, trong đó thì ưu tiên lựa chọn những chuyên đề mà nông dân quan tâm. Đối với các sở ban ngành thì nghiêm túc tiếp thu những ý kiến kiến nghị của nông dân, rà soát các quy định chính sách của Trung ương, của tỉnh, từ đó nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp để các nghị quyết, các cơ chế chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục hướng dẫn tạo điều kiện để nông dân được tiếp cận thụ hưởng các cơ chế chính sách của Trung ương, các chính sách đặc thù của tỉnh về hỗ trợ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thì đề nghị tổ chức hội là không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao công tác tuyên truyền vận động, tập hợp đoàn kết hội viên nông dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều mô hình tấm gương điển hình tiên tiến của hội viên nông dân khởi nghiệp, sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân triệu phú, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 11, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương, thành phố Yên Bái.
Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp quốc lộ 32C đoạn Hiền Lương, thành phố Yên Bái do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư là một trong những dự án giao thông trọng điểm với mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông cho thành phố nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung theo hướng ngày càng đồng bộ, hiện đại. Nhờ tích cực tuyên truyền vận động, đến nay 289 hộ dân thuộc xã Dĩ Phiên, nơi dự án đi qua đã cơ bản nhất trí với phương án đền bù về đất ở, đất sản xuất và tài sản trên đất. Để nhanh chóng có mặt bằng thi công dự án từng đoạn tuyến theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là từ km 87+150 đến km 89+242 và khu tái định cư số 2, số 3. Hiện nay chủ đầu tư phối hợp cùng với nhà thầu, cấp ủy chính quyền địa phương huy động máy móc và nhân lực đến hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, chặt bỏ cây cối hoa màu để giải phóng mặt bằng, nhường đất cho dự án được thi công. Kiểm tra thực địa tại hiện trường, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của thành phố Yên Bái trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể của thành phố đã tích cực vào cuộc, thực sự sâu sát cơ sở, có phương án giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hợp tình hợp lý, trên cơ sở quan tâm tới tâm tư nguyện vọng cùng những kiến nghị đề xuất chính đáng của người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, cách làm sáng tạo, chủ động của thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án nói chung, các dự án trọng điểm của tỉnh nói riêng cần tiếp tục được phát huy nhân rộng tại các địa phương trong toàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng biểu dương người dân xã Dĩ Phiên, thành phố Yên Bái đã tin tưởng, chia sẻ, ủng hộ chính quyền địa phương và các ngành chức năng để đạt được tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp quốc lộ 32C theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới. Thông tư số 39 của Bộ Y tế về ban hành quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Thời gian qua, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã chung sức đồng lòng thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 158.000 ca mắc COVID-19, trong đó đa số là bệnh nhân nhẹ. Toàn tỉnh đã tiêm được trên 2,36 triệu liều vaccine, trong đó trên 99% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản. Trên 99% trẻ em từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi tương đương tỷ lệ chung toàn quốc. Trên 97% trẻ từ đủ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm mũi 1, cao hơn so với tỷ lệ chung toàn quốc. Hàng năm tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đều đạt trên 98,5%. Chất lượng công tác khám chữa bệnh luôn được các cơ sở y tế quan tâm chú trọng. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã trở thành tiêu chuẩn phấn đấu của mỗi cơ sở y tế. Tỉnh Yên Bái còn phối hợp với các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế đào tạo chuyển giao kỹ thuật mới, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, tỷ lệ chuyển tuyến giảm từ 3,93% năm 2019 xuống còn 2,87% năm 2021. Công tác dân số tiếp tục được quan tâm, đặc biệt tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ vùng khó khăn, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách để nâng cao chất lượng dân số với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng. Hỗ trợ 40 xã thực hiện chiến dịch truyền thông, duy trì chỉ tiêu giảm sinh ở mức 0,2 phần nghìn, tỷ lệ dân số được quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành đạt 80%. Hàng năm ngân sách tỉnh đầu tư từ 50 đến 100 tỷ đồng để nâng cấp các công trình y tế. Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là một trong những tỉnh có mức sinh cao nhất của cả nước. 9 tháng năm 2022, trên địa bàn có 60 trường hợp tảo hôn và 1 cặp kết hôn cận huyết thống. Chế độ chính sách cho nhân viên y tế chưa tương xứng với nghề y. Một số cơ sở y tế thiếu nhân lực, chất lượng cao, thiếu bác sĩ chuyên khoa sâu, khó khăn trong mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, thiếu một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, khó khăn trong thực hiện tự chủ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh đã kiến nghị với Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc, sớm ban hành các chính sách cải tiến chế độ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ y tế, đặc biệt là cán bộ y tế vùng sâu vùng xa, sớm hoàn thiện các văn bản pháp luật, các quy định, khung khổ pháp lý về tự chủ tại các cơ sở y tế công lập. Bộ Y tế sớm cho ý kiến chỉ đạo về công tác đấu thầu thuốc, đặc biệt với công tác đấu thầu thuốc y học cổ truyền, cung ứng đủ các loại vaccine trong tiêm chủng mở rộng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã đánh giá cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, dân số, kế hoạch hóa gia đình và công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các chính sách về chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình mà Trung ương và tỉnh đã ban hành, triển khai các điều kiện phục hồi phát triển kinh tế trong ngành y tế, đặc biệt là dự án y tế cơ sở, dự án quốc gia về giảm nghèo, sớm ban hành các văn bản tháo gỡ khó khăn cho ngành y tế, sửa đổi về công tác tự chủ, đảm bảo thuốc và vaccine tiêm chủng.
Chiều qua, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Đây là dự án luật liên quan trực tiếp đến đời sống của toàn dân, toàn xã hội. Tại Yên Bái, người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến dự án luật này. Hầu hết người dân đều đồng tình nhất trí cao với các nội dung trong dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là nội dung bổ sung quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Trong đó đưa ra khái niệm về người tiêu dùng dễ bị tổn thương theo hướng bao gồm người cao tuổi theo quy định của pháp luật người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em theo quy định pháp luật trẻ em. Người dân cũng nhất trí cao đối với ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho rằng cơ quan soạn thảo cần làm rõ hơn, chi tiết hơn khái niệm người tiêu dùng, bởi người tiêu dùng không chỉ là các cá nhân mà còn là các tổ chức. Bà Nguyễn Thị Bưởi, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Và tôi cũng mong muốn là làm sao mà nhà nước có được cái quy chế rõ ràng nhất định để cho cái luật tiêu dùng, bởi vì là bây giờ luật tiêu dùng nó không phải là của riêng cá nhân mà nó có cả các cái tổ chức tập thể.
Ông Vũ Văn Mạnh, tổ 1 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Thì tôi cũng đồng tình với cái luật, nhưng mà cần phải làm rõ thêm những cái điểm về bảo vệ cái người tiêu dùng để tăng tính khả thi lên. Tôi thấy thực tế là nó có nhiều cái cũng chưa đảm bảo cho người tiêu dùng.
Trước những phiên thảo luận chất vấn thẳng thắn mang tính chất xây dựng của các đại biểu Quốc hội, người dân Yên Bái bày tỏ sự đồng tình cao với nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề bảo vệ thông tin của người tiêu dùng và sử dụng thông tin của người tiêu dùng để khỏi bị lộ lọt hoặc bị sử dụng thông tin trái phép, làm rõ khái niệm người tiêu dùng và vấn đề xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đặt vấn đề liên quan đến sự cần thiết quy định chi tiết về loại hình bán hàng trực tiếp, bán hàng đa cấp, trách nhiệm của tổ chức cá nhân kinh doanh trong giao dịch từ xa với người tiêu dùng, những quy định bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng chưa cụ thể. Đề nghị dự thảo luật bổ sung quy định hành vi quảng cáo sai sự thật là hành vi cấm, các công ty tổ chức phải tự chịu trách nhiệm về những thông tin quảng cáo của mình. Quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm hàng hóa có khuyết tật gây ra. Quy định cụ thể hơn về tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quy định rõ hơn về bảo vệ nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, để luật mang tính khả thi cao, hầu hết người dân đều mong muốn các cơ quan chức năng đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến dự án luật này đến với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, thành phố Yên Bái cho biết.
Theo tôi nghĩ thì luật quy định thế là đúng. Thế nhưng mà vấn đề là các cái văn bản mà quy định dưới luật nó phải cụ thể hơn. Đồng thời là phải tăng cường thêm cái sự tuyên truyền để người dân hiểu.
Hiện dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi cũng như nhiều dự án luật khác đang được người dân quan tâm và theo dõi sát những phiên thảo luận của các đại biểu Quốc hội tại nghị trường. Song mong muốn luật này ngày càng được hoàn thiện và sớm đi vào cuộc sống để bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người tiêu dùng, tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh cho xã hội.
5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái tiến hành xét xử khoảng 15 vụ tranh chấp kinh doanh thương mại. Tuy số lượng không lớn nhưng lại diễn ra khá phức tạp và thường kéo dài nhiều năm. Hầu hết các vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại liên quan đến hợp đồng tín dụng, tranh chấp đề nghị hủy nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, tranh chấp giữa công ty và thành viên công ty về vốn góp, tranh chấp về hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng mua bán hàng hóa. Riêng tranh chấp về hợp đồng tín dụng chiếm đến 70%. Hầu hết các vụ án đã được tòa án giải quyết đảm bảo áp dụng đúng đối tượng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên. Các bản án bị kháng cáo, kháng nghị đều được tòa án cấp trên giữ nguyên và có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, trong công tác giải quyết các loại án này còn gặp những khó khăn như các đương sự không hợp tác, lợi dụng quy định của pháp luật tìm cách vắng mặt, kéo dài thời gian giải quyết vụ án, hoặc có trường hợp việc cung cấp tài liệu chứng cứ của cơ quan tổ chức còn chậm trễ mà chưa có chế tài xử phạt.
Sáng nay, Ban An toàn thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á tổ chức hội thảo triển khai dự án đến trường an toàn và tập huấn cho giáo viên hai trường triển khai dự án. Từ năm 2017 đến nay, Quỹ phòng chống thương vong châu Á triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh Yên Bái như dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em, dự án tuổi trẻ và những cung đường biết nói. Sau 5 năm triển khai, quỹ đã tặng gần 7.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh. Năm học 2022-2023, Quỹ phòng chống thương vong châu Á tiếp tục phối hợp với Ban An toàn thông tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai dự án đến trường an toàn. Dự án được triển khai với 4 hợp phần chính bao gồm giáo dục an toàn giao thông đường bộ, trao tặng mũ bảo hiểm, cải thiện cơ sở tầng giao thông khu vực trường học, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Mở màn cho một chuỗi các hoạt động triển khai trong năm học, trong 2 ngày từ 11 đến 12 tháng 11, gần 50 giáo viên hai trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân và tiểu học Cảm ơn huyện Yên Bình đã được giới thiệu dự án và kế hoạch thực hiện tại Yên Bái trong năm học 2022-2023, cập nhật các quy định pháp luật về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và những điều cần biết về mũ bảo hiểm, nghe chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án của đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, các giáo viên được truyền đạt phương pháp giảng dạy tích cực về an toàn giao thông cho cấp tiểu học, hướng dẫn cài đặt bộ tài liệu điện tử và giới thiệu chung về bộ tài liệu điện tử và bộ tài liệu bổ trợ của dự án, ứng dụng tài liệu điện tử và bộ tài liệu bổ trợ của dự án trong giảng dạy về an toàn giao thông trên lớp học và theo hướng tự học ở nhà, chia sẻ cách thức xây dựng bài giảng mẫu, cùng nhau trao đổi thảo luận nhóm về thiết kế bài giảng và thực hành bài giảng mẫu. Thông qua các hoạt động của dự án đến trường an toàn sẽ giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông, dần hình thành văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh, đồng thời sẽ tăng cường kiến thức, ý thức đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh khi tham gia giao thông, từ đó để mỗi ngày đến trường trở thành một ngày vui, một ngày an toàn cho các em.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, báo cáo ngân sách carbon được công bố tại hội nghị COP27 trong ngày 11 tháng 11. Lượng CO2 phát thải từ nhiên liệu hóa thạch đang trên đà tăng 1% trong năm 2022. Theo đó có thể sẽ đạt mức cao nhất trong mọi thời đại. Báo cáo tổng hợp từ các nghiên cứu khoa học cho thấy, phát thải carbon toàn cầu từ tất cả các nguồn, trong đó có khai thác rừng và đất, sẽ đạt 40,6 tỷ tấn khí thải carbon. Lượng phát thải từ dầu mỏ trong năm 2022 có thể sẽ tăng 2% so với năm 2021, trong khi lượng khí thải từ than đá được cho là sẽ cao hơn mức kỷ lục từng ghi nhận năm 2014. Báo cáo chỉ ra rằng, kinh tế phục hồi sau đại dịch COVID-19, khủng hoảng năng lượng do ảnh hưởng từ xung đột Nga-Ukraine, cùng sự gia tăng ô nhiễm carbon từ sử dụng dầu khí, khí đốt và than đá, đã làm lượng khí thải carbon từ nhiên liệu hóa thạch tăng trở lại. Theo Hội đồng Khoa học Khí hậu của Liên Hợp Quốc, lượng khí nhà kính toàn cầu phải giảm 43% vào năm 2030 để đạt được mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Cùng ngày, các nước tham gia hội nghị COP27 đang diễn ra ở Ai Cập đã đề ra kế hoạch 12 tháng nhằm giảm nhanh lượng khí thải. Theo đó, nhất trí một loạt biện pháp giảm khí thải như ưu tiên các lĩnh vực sản xuất hydro, sản xuất thép và nông nghiệp. Một số chuyên gia cho rằng đây là kế hoạch quốc tế cụ thể nhằm loại bỏ carbon trong các ngành có lượng khí thải cao và giúp các nước đang phát triển nắm bắt cơ hội tăng trưởng kinh tế carbon thấp đi cùng với thích ứng với biến đổi khí hậu.
Số ca mắc COVID-19 đã có xu hướng tăng nhanh trở lại tại một số nước châu Á như Nhật Bản, Indonesia và Hàn Quốc. Tại Nhật Bản, số ca mắc COVID-19 đang tăng, nhất là ở khu vực phía đông. Các số liệu mới nhất cho thấy dấu hiệu rõ ràng về làn sóng lây nhiễm thứ 8 tại Nhật Bản đang đến gần. Thủ tướng Nhật Bản đã kêu gọi chính quyền các tỉnh, thành phố hợp tác đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng các biến thể phụ của Omicron. Trong khi đó, Hàn Quốc cũng ghi nhận hơn 60.000 ca mắc mới COVID-19 trong một ngày, mức tăng trong ngày nhiều nhất trong gần 2 tháng qua. Giới chức y tế nước Hàn Quốc cho biết quy mô lây lan dịch COVID-19 đã tăng trong 4 tuần liên tiếp và chính thức thừa nhận dịch bệnh tái bùng phát. Theo dự đoán, làn sóng lây nhiễm mới sẽ đạt đỉnh điểm sớm nhất là vào khoảng tháng 12, với số ca mắc mới mỗi ngày sẽ lên tới tối đa 200.000 người.
Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10 tháng 11, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 10 năm 2022 đã giảm nhẹ, song chi phí sinh hoạt vẫn tăng cao, gây khó khăn cho nhiều hộ gia đình. Báo cáo cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ trong tháng 10 tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên chỉ số CPI xuống dưới mức 8% kể từ tháng 2 năm 2022. Theo báo cáo, cuộc xung đột tại Ukraine đã đẩy giá năng lượng và lương thực toàn cầu lên cao, và chỉ số năng lượng đã tăng 17,6% trong 12 tháng qua. CPI lõi không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động. Trong tháng 10 đã tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021, giảm nhẹ so với tháng 9. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Washington ngày 10 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận sẽ mất một thời gian để đưa lạm phát trở lại mức ổn định. Ngay sau báo cáo về lạm phát tháng 10 tại Mỹ, các chỉ số chứng khoán nước này đã đồng loạt tăng điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4%, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,45% và Nasdaq Composite tăng 5,68%. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tuần trước đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75%. Đây là lần thứ tư liên tiếp Fed tăng lãi suất ở mức này và là đợt tăng thứ 6 trong năm nay.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, với việc ghi tiếp liên tiếp 4 bàn thắng trong hiệp 2, Man United đã thực hiện màn ngược dòng ngoạn mục tại vòng 3 League Cup. Sang hiệp 1, không bàn thắng, màn so tài giữa Manchester United và Aston Villa diễn ra hấp dẫn trong hiệp 2 với tổng cộng 6 pha lập công. Aston Villa liên tiếp tạo ra bất ngờ với 2 lần vươn lên dẫn trước ở phút 48 và 61. Nhưng cũng chỉ vài phút sau, Man United đã cân bằng tỷ số với 2 pha lập công của Martial và Rashford. Ở những phút cuối, Garnacho tỏa sáng với 2 kiến tạo cho Bruno Fernandes và McTominay lập công ấn định chiến thắng 4-2 cho thầy trò huấn luyện viên Ten Hag. Ở vòng đấu tiếp theo, Man United sẽ gặp đội bóng hạng dưới là Burnley. Tại vòng 14 La Liga, Real Madrid chỉ phải tiếp đón Cadiz, câu lạc bộ đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Đây là cơ hội để thầy và trò huấn luyện viên Carlos Ancelotti tìm lại niềm vui chiến thắng. Real Madrid tiếp tục không có Karim Benzema trong trận đấu với Cadiz nhưng vẫn có được một thế trận lấn lướt. Sau nhiều cơ hội thì đến phút 40, bàn thắng mở tỷ số đã đến với đội chủ nhà. Từ đường tạt bóng của Toni Kroos, Eder Militao có pha đánh đầu cận thành vào lưới Cadiz. Phút 70, tỷ số được nâng lên thành 2-0 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Lần này chính Toni Kroos là người điền tên mình lên bảng tỷ số với pha sút xa ngoài vùng cấm. Nỗ lực của Cadiz ở những phút cuối trận chỉ giúp họ có một bàn thắng giành dự ở phút 82. Giành chiến thắng 2-1, Real Madrid thu hẹp cách biệt với đội đầu bảng Barca xuống còn 2 điểm. Ở trận đấu giữa Verona và Juventus tại vòng 14 Serie A, bàn thắng duy nhất của Moise Kean đã giúp đội khách ra về với trọn vẹn 3 điểm. Nhờ đó Juventus có mặt ở top 4 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh Juventus, Lazio cũng có trận cầu đáng chú ý rạng sáng nay. Đoàn quân của huấn luyện viên Sarri tiếp đón Monza trên sân nhà. Lazio được dự đoán sẽ chọn 3 điểm khi sở hữu phong độ ấn tượng thời gian gần đây. Dù không sở hữu thế trận quá áp đảo, tuy nhiên Lazio vẫn hoàn thành mục tiêu đề ra. Phút 69, cầu thủ vào sân thay người Luca Romino đã ghi bàn thắng duy nhất trận đấu, giúp Lazio chung cuộc thắng 1-0. Lá thăm ấy rủi đã sớm đưa Man City và Liverpool gặp nhau ngay vòng 4 Cúp Liên đoàn Anh. Hai đội hàng đầu của Ngoại hạng Anh mùa trước sẽ đụng độ nhau chỉ vài ngày sau trận chung kết World Cup 2022 vào cuối tháng 12. Man City đã giành được 4 chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh liên tiếp trước khi trở thành cựu vương bởi thất bại chính trước Liverpool. Đội đã hạ gục Chelsea trên chấm luân lưu trong trận chung kết để đoạt cúp vô địch mùa trước.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 11, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngời trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới. Viettel Money, chuyển tiền an toàn, mua bán tiện lợi, mọi lúc mọi nơi. Viettel Money kiến tạo cuộc sống mới.
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.